Thế bây giờ chúng ta mở rộng ra một khía cạnh khác mà chắc các anh chị ít thấy nói tới khi bàn đến điều răn thứ tư. Đó là mở ra với một gia đình rộng lớn hơn nhiều là toàn xã hội. Thế thì trong xã hội cũng vậy, nó có tương quan giữa người cầm quyền và người dân, giữa người dân với những người cầm quyền. Vậy thì những người cầm quyền mà chúng ta gọi là quyền bính dân sự, họ có trách nhiệm gì? Họ có bổn phận gì? Các anh chị có nhớ Chúa Giêsu nói với ông Phi-la-tô làm sao? Nếu từ trên không ban cho ông thì ông không có quyền gì đối với tôi. Cho nên trong cái nhìn của Kitô giáo, quyền bính là đến từ Thiên Chúa. Mà chính vì quyền bính đến từ Thiên Chúa, cho nên Chúa Giêsu mới dạy chúng ta, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Có nghĩa là cái quyền bính được ban cho đó là để phục vụ anh em mình và phục vụ công ích. Thế các anh chị nói với tôi bảo thì đấy là cái nhìn của Kitô giáo. Nhưng mà bây giờ những người người ta không có niềm tin Kitô giáo như mình thì sao? Trên bình diện tự nhiên chưa nói gì đến tôn giáo. Trong những xã hội dân chủ, chúng ta nói đến quyền làm chủ của nhân dân, đúng không? Nhân dân mới là chủ. Và nhân dân trao cái quyền đó cho những người mà họ tín nhiệm bằng cách nào? Bằng cách bầu cử. Họ bầu chọn những người có năng lực, có tâm huyết để điều hành đời sống xã hội. Nhưng mà cái quyền làm chủ là của nhân dân. Thế chính vì thế, không thể lấy quyền bính để thiết lập những gì trái với nhân phẩm và luật tự nhiên. Trái với phẩm giá làm người. Và công quyền buộc phải tôn trọng những quyền căn bản của con người. Phải thực thi công bằng với lòng nhân đạo và tôn trọng quyền lợi của từng người. Giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo rất rõ về vấn đề này. Đấy là chúng ta nói về bổn phận của quyền bính dân sự đối với người dân. Thế còn bây giờ, bổn phận của người dân trong xã hội thì làm sao? Thánh Phêrô, các anh chị nên nhớ là Ngài sống cách chúng ta 2000 năm rồi, trong cái thời của đế quốc Roma. Vậy mà Ngài viết như thế này nè: vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra. Hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. Tôi cắt nghĩa cái câu dưới trước. Thánh Phêrô nói đến những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác. Lý do là thời đó cũng như thời nay, có những người nhân danh tự do để làm điều ác. Nhân danh tự do để áp bức người khác. Nhân danh tự do để lừa đảo người khác. Đó là thứ tự do làm màn che sự gian ác, chứ không phải là sự tự do của con cái Thiên Chúa. Trước đó thì Thánh Phêrô khuyến khích chúng ta hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra. Thế thì dựa trên lời Kinh Thánh, giáo hội dạy chúng ta về bổn phận công dân của mình là phải cộng tác với chính quyền dân sự để mưu ích cho xã hội. Nhưng tôi xin các anh chị quan tâm cái câu kế tiếp mà tôi viết cho nó đầy đủ. Cái câu đó là trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, tình liên đới và sự tự do. Chúng ta được kêu gọi để cộng tác với chính quyền dân sự, để phục vụ cho công ích, tức là cái ích chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái ích chung đó, nó đặt nền tảng trên sự thật, trên công bằng, trên tự do, trên tình liên đới. Và vì trách nhiệm đối với công ích, cho nên người công dân ở trong xã hội có bổn phận đóng thuế, có bổn phận bầu cử, có bổn phận bảo vệ quê hương. Và Thánh Phaolô còn khuyến khích chúng ta là cầu nguyện cho nhà cầm quyền. Mà có khi mình quên mất đó. Thế nhưng đồng thời ở trong sách giáo lý có một câu mà chúng ta nên quan tâm. Cũng giống như lần trước khi nói đến con cái có bổn phận vâng phục cha mẹ, thì ở đây cũng vậy. Khi những mệnh lệnh của chính quyền dân sự đi ngược lại các đòi hỏi trong lĩnh vực luân lý hoặc các quyền căn bản của con người, thì người công dân bị buộc theo lương tâm, không được tuân theo chỉ thị đó. Chúng ta nhớ lại các thánh tông đồ khi mà bị cấm giảng đạo, các ngài đã trả lời nhà cầm quyền lúc bấy giờ phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Cho nên nó có cái mệnh lệnh cao hơn, mệnh lệnh của lương tâm, mệnh lệnh của giá trị luân lý. Và Chúa Giê-xu thì Ngài có một câu nổi tiếng mà người ta nhắc đi nhắc lại: của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Chính quyền dân sự nó có nhiệm vụ điều hành đời sống xã hội, nhưng mà con người ta đâu có chỉ có đời sống xã hội, con người ta còn có cái đời sống nội tâm, còn có đời sống tinh thần. Của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa, đừng có lẫn lộn. Và cũng từ chỗ đó có một điều hết sức là tế nhị, nhưng theo giáo huấn của giáo hội tôi cũng viết ra đây cho các anh chị: do nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, Hội Thánh không hề bị lẫn lộn với một cộng đồng chính trị nào. Đừng đồng hóa Hội Thánh với một thể chế chính trị. Tin mừng Chúa Giê-xu được rao giảng ở những đất nước mà người ta gọi là tư bản, và tin mừng Chúa Giê-xu cũng được rao giảng trên những đất nước người ta gọi là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản. Mà kinh nghiệm thì cho chúng ta thấy dù cộng sản hay chống cộng, những người làm chính trị đều có khuynh hướng muốn biến tôn giáo thành công cụ chính trị cho họ. Họ muốn biến giáo hội thành công cụ để phục vụ cái lập trường chính trị của họ, dù họ là cộng sản hay là người chống cộng. Và cái trách nhiệm nặng nề của giáo hội là làm sao phải giữ được sự trong sáng của mình, đúng sứ mạng của mình. Hội thánh không có sứ mạng để làm chính trị. Nhưng mà cái căn bản mà chúng ta phải giữ, giáo hội đã dạy, hội thánh không thể bị đồng hóa với bất cứ một thể chế, một cộng đồng chính trị nào. Tôi nghĩ đây là lý do sâu xa để hiểu tại sao một đảng hội thánh khuyến khích người giáo dân công giáo tham gia vào đời sống chính trị để gây tác động trong xã hội, gây tác động tốt đó. Nhưng mà một đảng khác đối với các linh mục là hội thánh khuyến cáo không làm chính trị. Linh mục là người rao giảng tin mừng hiệp thông, tin mừng bình an, tin mừng nước trời. Nước trời không thể bị đồng hóa với bất cứ một thể chế chính trị nào. Trong những cái xã hội mà đa đảng, thì trong một cộng đoàn giáo dân có người theo đảng này, có người theo đảng phái kia. Linh mục mà lại thuộc hẳn về một đảng phái, thế thì hóa ra linh mục trở thành nguyên cớ để gây chia rẽ trong cộng đoàn à? Thế cho nên cách riêng là với các linh mục, giáo hội khuyến cáo có làm chính trị. Và giáo hội khẳng định rất rõ cái nhiệm vụ của mình. Cái nhiệm vụ đưa ra những phán đoán luân lý cả trong những vấn đề liên quan tới lĩnh vực chính trị. Khi các quyền lợi căn bản của con người hay ơn cứu độ các linh hồn đòi hỏi bằng cách sử dụng những phương tiện phù hợp với tin mừng và hòa hợp với lợi ích của mọi người tùy theo thời đại và hoàn cảnh khác nhau. Mà những câu này là được trích dẫn từ hiến chế Gaudium et Spes, hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay. Tôi trích ra để các anh chị có thể giữ lại làm tài liệu, rồi nó hướng dẫn cho cái suy nghĩ của mình về vấn đề này, lúc khác. Và mình hiểu tại sao mà giáo hội có thái độ như thế này, có giáo hội như thế kia trong từng hoàn cảnh, từng thời đại khác nhau. Đấy, hôm nay chúng ta dành thời giờ để không những là bàn đến cái bổn phận của cha mẹ với con cái, nhưng còn mở rộng hơn ra một chút là bàn đến xã hội dân sự. Đấy, trước khi kết thúc, chúng ta dành ra 1-2 phút thinh lặng để sống trước mặt Chúa và đối diện với lương tâm của mình, rồi cầu nguyện chung với nhau.